Tối là đêm đêm Giáng sinh, một đêm rất là linh thiêng. Đêm là đêm Giáng sinh, cái đêm mà Chúa Giêsu hy sinh. Để giúp đỡ cho chúng sanh. Thầy muốn tỏ lòng tri ân cái đó, là khâm phục một cái sự hy sinh lớn lao của một cái vị cứu thế. Thành thầy muốn chúc quý vị một đêm Giáng sinh vui vẻ để hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm của Ngài Hòa Thượng giảng. Mình tiếp tục nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Mình nghe Ngài giảng kinh. Thì đối với thầy, cái này mà cái cơ hội mình được nghe lại người giảng, đích thân nghe được cái lời giảng của Ngài, là một cái sự sung sướng lớn nào. Thầy giảng, nghe lời giảng của Ngài, cho quý vị thấy dịch tiếng Anh nó ra sao, nó khó khăn chừng nào. Từ tiếng Hoa dịch tiếng Anh nó khó, có những cái chỗ sai lầm. Rồi không biết người Việt Nam dịch ra tiếng Việt chưa nữa. Thầy nghĩ nếu dịch tiếng Việt còn tệ hơn nữa, nó khó, cái này nó rất khó hiểu. Thành nghe lời giảng xong rồi mình bàn tại sao họ dịch nó nhiều khi có nhiều chỗ đúng, có nhiều chỗ sai. Xong thầy giảng cho quý vị nghe theo cái quan điểm của cái ý nghĩa của kinh, cũng giống như theo quan điểm của người đại thời đại này, ý nghĩa là sao? Đang bàn về cái nhân bí mật của cái kinh này. Cái bí mật của kinh này là ở chỗ là cái bí mật mà nó tồn tại trong cái định lực quý vị. Tại sao gọi là bí mật? Bí mật là tại vì trừ phi quý vị có đủ định lực, quý vị mới có thể hiểu được. Những cái người mà chưa đủ định lực không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được. Ngay trước mắt đó cũng thấy, cũng hiểu, cũng thấy không ra, nhìn không ra. Tai nghe cũng hiểu không nổi. Cho người hỏi thì như vậy, cái tại sao gọi là cái thể? Cái thể là tại vì cái thể này là cái thể tính của cái trí huệ, cái thể tính của cái Phật tính. mà chúng ta vốn đã sẵn có, mà chúng ta không biết là chúng ta đã sẵn có, thì mới gọi là cái bí mật. Bí mật là hay ở chỗ là bí mật là tại vì mình có mà mình không biết, chứ không phải là đâu xa xôi. Và cái cách chúng ta dùng để mà tìm hiểu được cái tri kiến này, để đạt được cái thể lực này bằng cách nhìn ở ngoài, tìm ở ngoài là ngoài cầu đó, chạy ra ngoài đi kiếm, kiếm làm sao? Đọc sách, đi đọc sách, đi xây chùa, đi kiếm thầy. Vì đi ngoài cầu như vậy thì quý vị không thấy được là mình vốn đã sẵn có. Ai thắc mắc gì nữa không? Quý vị biết rằng là chúng ta có sẵn, vốn sẵn có cái định lực, mà cái định lực này là thuộc về cái Phật tính của quý vị. Ok. Một khi biết như vậy là quý vị phải cần chứng đắc. Chứng là được chứng vì đã đắc được cái thể đó. Lúc mà thầy Van Hô Vân lúc trước là thầy Hằng Châu đó. À, lúc trước thầy nghe cách đây 5-6 năm thầy nghe thầy Hằng Châu giảng kinh Lục Tổ ở tại Berkeley. Thì thầy giảng về cái chữ đắc này, chứng đắc này. Thầy đó thầy dùng cái chữ là realize, thể hiện được. Cái chữ thể hiện nó chính xác hơn là cái chữ đắc. Tại vì không có gì mà đắc, quý vị đã có sẵn rồi thì có gì đâu mà đắc nữa. Cái thủ lăng nghiêm định này là quý vị đã sẵn có rồi thì không có gì mà phải đắc hết. Thì quý vị cần được xác nhận, được chứng nhận là quý vị đã đạt được, đã đắc, đã thực hiện được cái thể đó. Thực hiện nghĩa là sao? Thực hiện có nghĩa là quý vị có thể hiểu, thực hiện nghĩa là hiểu, nhận thấy được. Thực hiện nghĩa là sao? Quý vị thực hiện nó làm cái gì? Hả? Mình thực hiện để làm cái gì? Làm cái gì? Quý vị làm giàu để làm cái gì? Hả? Mình thể hiện, mình thực hiện được để mình có thể dùng nó. Mình giống mình đi làm tiền, phải không quan ngân? Mình làm tiền thì mình có quyền xài đó. Mình xây nhà, xây cửa, mua xe, mua áo, mua quần, cúng dường cho chùa. Thằng quý vị, một khi quý vị biết rằng quý vị đã sẵn có cái thủ lăng nghiêm định này rồi. Ok? Quý vị đã sẵn có rồi thì quý vị phải biết dùng nó, phải thực hiện nó để mà dùng nó. Tại không dùng nó thì uống. Giống như mình có tiền sẵn trong nhà băng, mình tại sao mình không dùng? Mình khổ làm cái gì? Quý vị đã có tiền rồi thì nghèo làm cái gì? Sống khổ làm cái gì? Bởi quý vị muốn thực hiện nó vì vậy đó. Quý vị muốn thực hiện nó thì quý vị phải tu. Ngài Thiên Hoa nói, Ngài nói không trắng trợn như thầy. Tại sao ạ? Tại quý vị cái thời buổi này quý vị nói không trắng trợn, quý vị nghe không có hiểu. Quý vị không làm, không ai làm được cho quý vị. Nó thực như vậy. Ok? Mình không ngồi mình thiền á, mình không ngồi mình niệm Phật á, thì không bao giờ mình đạt được cái này hết á. Thể hiện được cái này hết. Ok? Không phải riêng quý vị phải thể hiện nó. Mới cái nửa tiếng nó qua lẹ, rất là lẹ. Mình cứ tưởng là mình sẽ nghe Ngài giảng kinh người ta 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 được. Mình thấy cái mắt cái vị cứ lờ đờ hoài. Thành mình nói không được. Thấy lờ đờ mình giảng không giảng được. Nghe được có 5 phút mà thầy phải giảng 25 phút. Vô duyên lãng xẹp. Thể thực hiện nó để mình có thể dùng nó. Một cái chuyện khác là khi tu hành có một cái quan niệm khác quan trọng hơn nữa là quý vị phải được chứng. Quý vị phải được chứng. Chứng nghĩa là sao hả? Mấy người tại gia là không có kể. mà nói tại gia cũng có thể chứng nhá. Thấy nó ủa ai nhau nói như vậy, nó trợn mắt phùng miệng. Sợ ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Người tại gia không xứng đáng chứng làm cái gì. Người tại gia nó có làm gì đâu mà nên thân nên xác lo đi làm tiền không, chứng làm cái gì. Là sao vậy? Ngồi đồng hoài gì, chứng là cái gì? Thầy nói chứng là chuyện rất là trọng đại, chuyện rất là quan trọng. Khi vị kiếm một cái chùa đi vào cúng một số tiền, cứ nói đại hòa thượng, con xin đại hòa thượng chứng minh cho con. Hòa thượng lập tức nói được. Được. Chủ nhật này hòa thượng sẽ làm cái lễ chứng nhận cho con, xác nhận cho con là hòa thượng đã truyền cái đăng cho con, truyền cái đèn cho con. Giờ con hiểu pháp rồi. Quý vị nghĩ còn gì nữa? Ngoài cái chứng còn có gì nữa đâu? Thì chứng là cái gì? chứng nhận là cái một cái vị người đó mà có thể nhận xác nhận rằng quý vị đã thực hiện được cái định lực này, đã có cái định lực này và có thể dùng nó, thì mới được chứng nhận. Tạng đời xưa làm sao ta chứng nhận bây giờ? Vô thầy hoài đệ tử cái người tham gia thiền thất và bảo nói đi. Cái cô đại hàng có giật mình, cô sợ quá là hòa thượng nói thôi con đi ra đi, ngày nay không có chứng nhận gì cho con hết. Cái gì mà nghe thầy giảng pháp lâu đủ lâu rồi sẽ bắt đầu hiểu rằng, nhận thức được rằng thầy mỗi thần này thầy nói pháp thầy thêm mắm, thêm muối, thêm cà chua, thêm bột ngọt, đủ thứ hết, linh tinh đủ thứ hết. Để sao? Tại vì đấy là cái vùng làm phim, là kể chuyện cho nó hấp dẫn tao mới nghe. Hả con? Cái cặp vợ chồng trẻ thay vì tối này đi nhà thờ tới lò mò tới nghe pháp, tại sao lại thích mắm thêm muối? Hả? Cái chứng nhận là cái gì? Cái chứng nhận là cái vị là một cái người thầy có cái khả năng nhận xác nhận rằng quý vị đạt được cái thể đó, mới gọi là chứng nhận. Làm sao thành cái người mà chứng nhận là người nào? Người chứng nhận là cái người đã đắc cái thể đó rồi mới chứng nhận được cái gì. Mình có mình mới thấy được người ta nhé. Giống như mình không thể nào mà giả dạng làm cái người Tây phương được, tại mình là người mũi vàng mắt tẹt gì đó, da vàng mắt tẹt, mũi tẹt, ok, tai húp. Mà mình thế nào dài dàng được, mình thế nào dài dàng được, mình khó mình mới làm được. Thầy nói cái vị nghe, cái vị tu cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm định này, khi mà quý vị đắc được cái định này, đạt được cái định này, thì quý vị cần phải được chứng nhận. Thì cô hỏi thêm những chi tiết, thầy nói thầy không có khả năng trả lời những cái chi tiết đó. Nhiều khi muốn nói nhiều quá là thành khuyến khích là thành người học giả, đọc cái sách thôi chứ không chịu tu nữa. Tu tới đó sẽ thấy là cái gì, tới đó cần cái người chứng minh. Đi cầu chứng nhận để làm cái gì? Để có thể dạy người khác. No. Ngài Thiên Quang Ngài giảng nó kính nó phần này nó giảng tuyệt vời, nó nói khi quý vị tu cái này, tu cái định này, thực hiện được cái định này thì quý vị sẽ đạt được cái liễu nghĩa. Là cái liễu nghĩa là cái gì? Cái liễu nghĩa là lúc đó không còn gì hết, không có gì hết, không còn nghĩa gì hết, thì lúc đó quý vị sẽ biết. Thì tại sao mình cần chứng nhận làm cái gì? Lúc đó mình sẽ biết là mình có cái liệu nghĩa, mình hiểu được, tại sao mình còn chứng nhận làm cái gì? Cái này gọi là tâm xin tâm chứng, cái đó chỉ là tâm chứng, không có gì khác đấy. Chứng là tâm chứng, không có gì khác đấy. Mình cầu chứng là để mình không còn một cái chút nào nghi vấn trong cái tâm mình nữa, mình không còn thắc mắc nữa. Okay. Nó hỏi vậy chứ, lúc mình chứng chuyện gì xảy ra? Thế nên lúc mà chứng hả? Lúc chứng đó, quý vị phải đi thỉnh một cái đèn bằng thủy tinh mà nó sang, mà nó đắt tiền nhất của thế gian này. Quý vị khắc vào cái chữ Lưu Sơn Tự. Xong quý vị để thầy ký cái chữ tên thầy, thầy Ngài Vĩnh Hóa, Đại Bồ Tát Vĩnh Hóa. Đồ phản phúc. Xong thầy mới truyền lại cho đức con là người thừa kế, người thừa nhân của thầy. Ai mà thắc mắc con đem cái đèn ra con bật lên. Còn ngừng khói dễ sợ. Con nói, tôi cũng muốn cái gì vậy. Như cái đèn á, cái đèn phải có là nhỏ có là to con à. Không phải là nhỏ không được đâu à. Phải muốn có là đèn được bự. Hả?
Lá đèn
nó không, cái đèn này á, nó phải làm ở Mỹ mới được, không đem qua tàu làm được. Thành là thầy nói rồi, nghe nói tiếng Anh cho nghe. Ui cô cứ bỏ chạy á. Nên thầy nói là cái đức mà chứng đắc, đức mà xác nhận như vậy á, thiệt ra không có truyền cái gì hết. Cô hỏi kỹ lắm, cô hỏi vậy. Lúc mà tôi mà được xác nhận, ông thầy cũng cho tôi cái gì? Thầy nó không cho cái gì hết. Không có đèn, không có đuốc, không có khăn, không có chữ ký, không có gì hết á. Hoàn toàn không có gì hết á. Thầy nói truyền cái đăng là truyền tầm bậy, không có đăng nào mà được truyền hết á. Thìa truyền ra thôi, nhưng có chuyện đăng, không có truyền đăng gì hết. Tôi đại thừa là bên đại thừa nó không có chuyện truyền đăng như tầm bậy. Truyền đăng là sau này chế đó, nhưng có gian cái đăng phải truyền hết á. Không có bóng gì mà nói nữa luôn nữa. Không có nghĩa gì mà nói nữa. Không có bóng, không có nghĩa, không có gì hết á. Nó bóng làm cái gì, nó nghĩa làm cái gì. Đời xưa như vậy đó. Không thể nhìn nhau. Chứ xong. Không có chụp hình, không có đem lên mạng rồi. Không có rồi đóng khung rồi thì thực chữ ký. Rồi có hình này nó rõ ràng có được xác nhận. Hội đoàn Phật giáo này nọ chứng nhận cho tôi này nọ, đây đại sư phụ sư ông đã chứng nhận nó, không có gì đó. Thời xưa là ông thầy ông chứng nhận nhóc, ok đi đi, đi về đi con, được rồi, con được rồi, đi đi đi. Đi. Ông chạy ra nhảy cờ tưng búa hát này nọ khoe sư phụ mới chứng tôi, không có chứng xong bỗng nhiên chứng xong cũng như không chứng chứng luôn. Thành ra lúc người ta nói chứng thì ra thiệt ra cái chứng đó không phải cho người giác ngộ, mà chứng cho cái người chưa giác ngộ, là họ chưa giác ngộ. Hiểu chưa? Cái tuổi chưa giác ngộ nó chuyên môn, nó phì chuyện không? Nó nghĩ là mình giác ngộ, nó dốt, nó tưởng nó giác ngộ, thành nó mình phải thầy, nó tới nó gặp thầy chứng với con, như khoảng người thầy chứng cho tôi nghe. Chứng gì đánh nó một cái, chết. Đó. Thầy nói cái chứng đó thiệt ra để cho những cái người mà chưa giác ngộ để người ta biết tiếp tục mà tu, chứ thôi họ ngồi họ chết, họ chỉ cứng. Thành đối với thầy tưởng tượng thôi nha, giống như thầy biết thì tưởng tượng thôi. Đối với thầy những cái người khi họ giác ngộ, họ đạt được rồi, họ đâu cần chứng làm cái gì, họ đâu cần chứng, có gì đâu mà chứng, đúng không? Lúc đó hòa thượng Tiêu Hoa Ngài nói là khi mình hiểu rồi mình không có gì, không thấy gì mà hiểu, không có gì để mà đáng hiểu hết, không có gì để mà cần hiểu hết đó. Thì mình chứng làm cái gì, có gì mà chứng đâu. Thì sao nói cái chứng, thành cái chứng này thiệt ra là thầy tưởng tượng thôi nha. Cái chứng này là chứng những cái người chưa giác ngộ, là mày chưa giác ngộ đâu. Sự thật là vậy đó. Còn mấy người giác ngộ chứng làm cái gì? Giác ngộ đi cầu chứng làm cái gì? Thầy hỏi con. Giác ngộ bần tiện đâu, tôi giác ngộ thầy phải chứng cho tôi. Trời đất ơi, ông thầy ông tác cho một cái nữa. Mày chưa giác ngộ mới có nhiều tư tưởng như vậy chứ, mày giác ngộ tới rồi tao làm cái gì? Mày giác ngộ tới thầy tới tao đòi mày thôi, con cho thầy chứng. Đó mới gọi là trả thù. Đúng không Quảng Ngân? Trước giờ tôi tới chùa ông dày xéo tôi, ông mắng tôi, ông tới liếc qua liếc lại, lườm qua lườm lại. Bây giờ tôi thấy rồi, thấy rồi. Tôi phải chịu đựng ông làm cái gì nữa, tôi đâu cần ông nữa. Tôi tới tôi cầu ông giúp, bây giờ tôi đâu cần giúp nữa. Mình có ông, tôi cầu ông kiếm tôi làm cái gì, dưỡng quá. Ông tôi là vật tay với nhau, tôi có sợ nữa ông nữa đâu. Đúng không? hiểu chưa? Là cái chứng là chứng dân, mấy tụi dốt mấy chứng là tụi mày chưa có gì đâu, lo tu đi con. Vậy phải la, phải chịu đựng mắng nhiếc thêm nhiều nữa con ơi. Một tiếng hồ quá rồi, ngừng lại đi. Ngày là sao? Mình chứng nhận đây là bây là ngày Giáng sinh. Lúc mình chứng có nghĩa lúc đó nên là thầy tưởng, cái này thầy tưởng tượng thôi. Khi mà quý vị tới đó rồi mà quý vị lúc mình nói là mình cần chứng nhận thì mình chỉ mặt ông thầy nè, tôi nhớ mặt ông, tôi không bao giờ cái nợ này, cái thù này cúng quá tôi quên ông ấy. bây giờ tôi phủi đít tôi đi, tôi không cần ông thầy nữa đâu, đừng có giỡn. À, trả thù ngay. Hành hạ biết bao nhiêu năm trời. Chứ mấy cái ngày ngưỡng sơn thiền sư là ông quy sơn đầy đọa cho 15 năm trời chứ chứ. Giác ngộ rồi tới ông đầy đọa thêm 15 năm trời nữa. Khiếp như vậy.
Liệu y là chính là đại y. Đại y là bao quát y chế y. Cho nên liệu y mới có là. Mới có là, đó là một cái chân y.
Thành chứng là gì? Cái phần trước thầy giảng gì khi nó hơi qua lô thì đùa hơi nhiều thì thiệt ra lúc mình chứng là thiệt ra nếu quý vị mà thành tâm ông thầy sẽ chứng quý vị đang ở chỗ nào. Mặc dù quý vị có liễu nghĩa là hiểu hết, hiểu rồi. Tôi hiểu rằng cái liễu nghĩa đó là chỉ là một cái ý nghĩa trừu tượng thôi. Tại vì lúc đó quý vị vẫn chưa có cái trí huệ của Đức Phật. Thành ra quý vị phải cần được khuyến khích, hướng dẫn để tiếp tục tu cái Bồ Tát Đạo, để mà hoàn tất cái Bồ Tát Đạo của mình. Tại như Ngài Tiên Hóa giảng, nó là tiếp sau, phần sau của Kinh Lăng Nghiêm sẽ nói rõ ràng hơn. Cái Bồ Tát Đạo nó có 55 cái giai đoạn. Ok. 55 cái địa vị. Nên quý vị có địa chứng đắc được 55 cái bỉa vị này.
Khi cái vị túc,
cái người thiền tri thức có thể nhận thức ra được và giúp cái vị thấy được cái đó. 55 vị là cái gì? 10 tín, thập tín. Thầy nhắc lại những cái chuyện này, tại cái những cái tri kiến này, nó cực kỳ quan trọng. Đây là những cái chủng tử để sau này khi cái vị tới đó đó, cái vị không có bỡ ngỡ. Hiểu chưa? Tại như khi nghe kinh phải như vậy, phải kiên nhẫn ngồi nghe, mặc dù mình không hiểu mình phải nghe như thường. Để mình trồng cái chủng tử để sau này mới hiểu được. Cái kinh muốn hiểu là phải nhiều lần lắm, nhiều kiếp lắm. Đó. 55 cái địa vị là gì? 55 cái vị là gì? Giai cấp là gì? Thập tín, thập trụ, thập hạnh. Xin cái tụi này nghe nó cũng nhớ luôn nữa. Thầy nghe tụi bay nói chắc thầy cũng chết nha, tụi bay cũng mù mờ như tụi bay luôn hết. Thập hồi hướng, bốn cái địa vị nó nối tiếp. Rồi có thập địa, xong cái vị có đẳng giác, xong khi mới tới là diệu giác. Thì tất cả có 55 cái địa vị. Ngay trong mỗi 55 cái vị này đó, địa vị này đó, thì cái vị có vô lượng vô biên cái trình độ nó khác nhau. Bồ Đắc Đạo nó rộng như vậy. Cái vị muốn cần làm cái gì để mà được chứng đắc bây giờ? Bên đại thừa chúng ta là chúng ta tu vạn hạnh. Vạn hạnh này thầy giảng khác tí xíu, nhưng điều thiệt là tại thầy lười. Tại nhiều khi thầy nhớ nhiều chữ danh từ nó khác nhau, nhiều quá thầy già nó không nhớ nổi, quên. Thành ra cái vạn hạnh này không khác gì là ba la mật hết. Ba la mật có nghĩa là cái vị đã thành công rồi. Người Hoa gọi là đến cái đờ đảo bỉ ngạ, đến cái bờ bên kia rồi, mình qua được cái bờ sông rồi. Là người thời đại văn minh này thì quý vị đòi thành công. Thành ra thiệt ra cái ba la mật này chỉ là sự thành công thôi. Mình thành công rồi, mình hoàn tất rồi, mình làm xong rồi. Thành ra như hàng như tổng thống Bush mà ông nói là ông đánh thắng rồi thì ông để treo cái bảng đó là cái đã thành công rồi, như vậy đó. Ta làm xong việc rồi, đã đạt tới mục tiêu rồi. Okay. Đại khái có 6 có lục độ, 6 cái ba la mật. Sẽ nghiên cứu cái kinh điển đại thừa hai thế kỷ rồi, không phải 2 thế kỷ. Nói khoác lác một tí, 20 năm rồi. Mà thầy thấy bắt đầu thấy có cơ hội mà so sánh cái giáo lý nguyên đại tiểu thừa với đại thừa. Thầy thấy để ý thấy rằng tất cả cái giáo lý nguyên thủy nó không thể nào, nó đều bị bao gồm trong cái lục độ đó hết, không chạy đi đâu được hết. Nó tuyệt vời như vậy. Nếu cái vị tu lục ba la mật á, thì quý vị sẽ đắc được A-la-hán quả. Quý vị sẽ đắc A-la-hán quả lẹ hơn là theo cái con đường nguyên thủy. Tu lục ba la mật là sẽ đắc A-la-hán quả lẹ hơn nhiều. cái lục ba la mật giống như cái đường freeway mà sáu cái lane vậy đó, nó chạy ao một cái ốc nó tới ngay lập tức. Cho con nguyên thủy là cái đường từng làng nhỏ nhỏ ở trong đó, đèn xanh đèn đỏ đi thẳng, tuyệt vời, pháp đại thừa tuyệt vời, nguyên thủy không thể nào so sánh được, tất cả nằm trong lục ba la mật. Giảng gì như vậy tuyệt vời. Lục ba la mật là cái gì? Bố thí, giỏi. Bố thí, trì giới, thiền định, tu lục ba la mật sẽ đắc hết tất cả những quả gì mà quý vị muốn. Muốn ai nói cái đó? Tại sao vậy? Tại mấy thầy sợ, mấy sợ mất lòng. Vậy thời đại văn minh mày mình lười, mình thì lòng lẻ lẻ thì mình nghĩ sớm, tu sớm nghĩ sớm phải không Quang ơi? Ok, chỉ cần tu lục ba la mật sẽ tới hết, không cần đi đâu, không cần kiếm xa. Quý vị sẽ tu lục ba la mật sẽ chứng đắc luôn cái thủ lăng nghiêm định này luôn nữa. Quý vị không cần kiếm cho nó khác, nó có sẵn đó rồi. Tại sao người ta không nói? Tại sao không ai nói chuyện này? Tại chưa làm. Nhưng phải làm được, tại chưa làm. Nhưng mình nói cái thế này, cái gì tới thiền thất này, 3 giờ tới 12 giờ. Cô nói, ủa, 3 giờ chiều hả? Người hỏi ngay lập tức, không, 3 giờ sáng. Mà nói 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, thấy, quý vị là quá cực đó. Cái chừng đó không đã sợ rồi, mà sao mà lục ba la mật nữa. Hả? Quảng ơi. Nhẹ thì hỏi qua ngân, không tu sao, không tu ngồi thiền sao mà người mình nó đổi được? Như mình qua đời bên tàu hoặc gì hay Trung Quốc, lúc mà tôi Mao Trạch Đông đó, qua gì ha, xưng tội người ta đó, tố tội. Cái thời mà ông Mao Trạch Đông đó, quý vị nhớ, bây giờ thầy tố tội cái bà này. Cái bà này là mấy năm rồi hả con nghe? Mình quen nhau mấy năm rồi? Này có cảm tưởng như 10 năm rồi. Cái bà này bà khiếp nhất trong chùa. Nó bà thấy bà là dễ sợ nhất. Tại sao vậy? Khi nào cũng cười hết đó. Cái là cười mà giết người đó nha. Kiếm mua ở trong chùa ấy đâu, nhà bếp thôi mà gặp ai cũng cười, nhe răng cười. Mà thầy lần đầu thấy, nhìn thấy những bà cười lần đầu tiên mà thấy cái, nhìn cái mặt bà thấy bà cười thì rợn tóc gáy. mà không đồng ý bà không nói gì hết rồi. Bà đợi lúc mà mình đúng lúc rồi bà mới lấy cái dao bà cứa cổ mình. Thầy tôi kiên nhẫn thì thầy dễ sợ. Thầy sai mà tôi không nói, bây giờ tôi đợi lúc này nói tôi phải cần nói thầy nghe. Nhìn thầy có nghe lời tôi không? Bà khiếp dễ sợ. Mà bà không đồng ý là bà kể hết tất cả cái làng xóm, ai cũng biết hết đó. Tất cả những chùa khác đều nghe tiếng hết. Mà thiền thất là mấy năm rồi con? Năm, sáu năm rồi. Sáu năm. Tới thu thiền thất 7 năm trời. Sau 7 năm trời thầy thấy chắc con tí hy vọng rồi. Không thể hy vọng. Bắt đầu hiểu một tí rồi. Là sao vậy? Hiểu được cái gì?
Hiểu được cái gì? Có ai thấy được không? Ai thấy bà hiểu được cái gì không? Nhìn bác mặt, nhìn bác cái kỹ. Hiểu được cái gì? Bố thí. Ai nói? Ai biết nói đi. Cái quả ngân có, nó có quyền nói. Chú dạ. Lục ba la mật. Ai nói đúng thì cho 60 đây nè. Hả? Đúng chứ nào? Hiểu được cái gì? Nghe không? Thấy không? Ngồi nghe pháp khó vậy, ngồi yên không được, ông thầy cũng chọc cho được. Rồi ông thầy cũng nhớ dai lắm những cái lúc mà nó làm khó làm dễ mình, bây giờ mình đem ra mình kê tội hết. Hả? Vì hết mất cái cơ hội rồi. Cái tâm đó, bây giờ nó có từ tâm. Bây giờ con người tự ra có cái từ tâm, từ bi đó. Càng ngày càng có cái từ tâm. Tu là phải như vậy. Cái vị tu cái ba la mật đó, nó ra cái như vậy. Tu cái lục ba la mật tự động sẽ từ bi thêm. Kết quả sẽ là như vậy. Không phải là lý thuyết. Ok. Làm sao quý vị biết mình tu đúng bây giờ? Mình tu đúng, lục ba la mật đúng khi mình trở thành từ bi hơn. Ai kiên thắc mắc gì không? Rồi đó lời khen đó, lời khen còn ngân đó. Khá, tiến bộ khá, ngồi tiếp tục thiền đây con. Ai có ý kiến thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại? Ngừng lại đây. Mình nghỉ một tí, xong mình đi thiền. Chúc quý vị mùa Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã tham gia tối hôm nay. Tại biết quý vị có cái hy sinh cá nhân. Bỏ thì giờ quý báu tới đây mà nghe giảng kinh là thầy mừng. Đâu ngờ vợ nói gì nay mà tố hết.